Tuấn Giáo hỏi về sự dạy dỗ. Thì ông này hay thắc mắc là không hiểu rằng là Khổng Tử dạy con cái ra làm sao, mà trong hàng ngũ học trò, tức là đồng học với lại ông này, thì có Bá Ngư, tức là con trai duy nhất của Khổng Tử. Hay sau một hôm thì Trần Khang này mới hỏi Bá Ngư rằng: vậy chứ mà ông ở với thầy đó, có khi nào ông nghe thầy dạy ông những cái điều mà chưa có ai biết được hay không? Thì thì Bá Ngư suy nghĩ một đổi, xong nói: có, chỉ có tôi nhớ có một lần là khi mà cha tôi đang còn đứng ở trong đình đó, khi nó tôi cung kính đi ngang qua, thì ông hỏi tôi rằng là có học thi chưa. Thì tôi nói là dạ thưa chưa. Thì cha tôi bảo rằng không học thi thì không nói được những cái điều hay. Thế là tôi trở về phòng riêng và học thi. Rồi một lần khác nữa, cha tôi cũng đang đứng ở trong đình, thế tôi đi ngang qua thì cha tôi hỏi là có học lễ chưa, và tôi cũng thưa rằng dạ chưa. Thì cha tôi nói rằng không học lễ thì không có chỗ đứng ở trong xã hội, và tôi trở về học lễ. Chỉ có hai lần nữa thôi, ngoài ra không có gì đặc biệt hết. Thế là Trần Khang đi về ý hay hửng và nói với mọi người: hôm nay tôi hỏi một điều mà tôi học được ba điều. Là thứ nhất là bây giờ tôi học được là phải nhìn, phải thấy, thi như thế nào, phải thấy lễ như thế nào, và tôi biết được rằng là và tôi biết được rằng là quân tử dạy con cái như thế nào, tức là biết ba điều. Thì ba điều đó là điều là khi Khổng Tử nói với con là nếu không học thi á, thì không có nói được những cái điều hay ho, nếu không học lễ á, thì không có thể nào có vị trí ở trong xã hội được. Ông này học được hai cái điều đó, hiểu thế nào là thi, thế nào là lễ, và hiểu được thêm một cái điều thứ ba là biết được là quân tử dạy con cái ra sao. Rồi câu chuyện như vậy. Rồi, nhưng mà con giải thích đi. Nhưng nên anh kia học được ba điều, con học được mấy điều? Thi thì biết nói gì rồi. Ý vậy á. Thế là ai nói tiếp thì mình biết là có kinh thi, kinh thư, kinh lễ, kinh nhạc, kinh dịch. Nhưng mà cái kinh nhạc nó bị thất truyền mất rồi, còn có bốn cái kia thôi. Tiếp của cái ông Trần Khang này á, thì ông hỏi một câu học được ba điều. Mình nghe ông hỏi xong mình học được mấy điều? Họ học cái giờ thì cũng nghe hay, cho nên họ đi đâu nó cái giờ họ cũng ghi nhận dễ hơn là cái hay, mà lại ghi nhận mà lại ghi nhớ nữa chứ. Lại nghĩa là không phải là quá mục đâu, mà quá nhĩ bất phong. Mà mấy cái hay á thì là quá nhĩ tục phong, những cái nó đúng lắm, thiên hạ vậy. Thiên hạ làm gì đi đứng nằm ngồi đi đâu học cái giờ nhạy ghê lắm. Tức là chúng tạo cái chủng tử quen, chủng tử thích mấy cái thị phi tầm bậy tầm bạ đấy nhiều, thành ra mấy cái nó vô một cái là học liền, mà mấy cái mà hay cái gì quên. Có ai tiếp không? Đang Vân Giáo
vậy mà nãy không nghe
hỏi về vấn đề dạy dỗ. Thì Trần Khang là đệ tử môn đồ của Khổng Tử. Ông này có một cái thắc mắc là muốn biết rằng là Khổng Tử nó dạy con cái làm sao, cho nên mới đặt câu hỏi với lại Ba Ngư. Là có bao giờ mà thầy dạy ông những cái việc mà những người khác chưa từng biết đến không? Để Ba Ngư suy nghĩ, đúng không? Có lẽ là không, nhưng mà chỉ nhớ là những cái vấn đề như vậy, là có một lần đi ngang qua Khổng Tử hỏi có học thi chưa, nhưng đáp là chưa. Mà khi chưa thì không học thi thì biết gì mà nói. Rồi một lần nữa hỏi lễ, Khổng Tử dạy rằng là nếu mà không học lễ thì rằng là không có làm gì được trong xã hội hết nữa. Ý của Khổng Tử nói rằng là có học thi thì nói năng mới được, mới nói những cái điều hay phải được. Còn có lễ nó thì mới làm mô phạm cho người khác được. Nó có quy quy củ củ đó, để người khác noi theo mà học theo đó. Tất cả những cái hành động của mình, đi đứng nằm ngồi, mà như Viên Bảo nói rằng là thân nghiệp đó. Thì Khổng Tử dạy vậy thì Khổng Tử khi nào cũng lấy lễ làm đầu hết. Con người phải có lễ, cũng như là đạo Phật phải lấy giới thì Khổng Tử lấy lễ. Thì đạo Phật thì nói giới là nền tảng của cái kiếp người. Thì Khổng Tử nói lễ là cái nền tảng của xã hội và con người. Nếu mà vô lễ, phi lễ thì con người cũng khác gì cầm thú, thì cái thế giới này cũng khác gì chuồng heo, chuồng bò. Thành ra giới của Phật giáo hay là lễ của Nho gia là vấn đề mà quan trọng vô cùng. Và khi Khổng Tử dạy con cái như vậy thì cái ý là cái mà Trần Khang thích thú là biết rằng là Khổng Tử dạy cho con cái những cái tinh thần như vậy, chứ không phải dạy cho con cái những cái tinh thần hư danh, háo danh, lợi danh, mà dạy cho cái lễ mới kể lại cái thi đó. Tức là dạy cho những cái khuôn phép để mà sống, cũng là cái khuôn phép của Nho gia tạm thời mà nói, nó hàm tàng tất cả những cái yếu tố gọi là, mà Phật giáo gọi là trí túc thiểu dục ấy. Tức là nó biết đủ, nó không có háo danh, không có ham danh, không có lợi danh, thành ra nó rất là vừa phải, giống như cuộc đời của Khổng Tử mà sống vậy. Thành ra Trần Khang thích thú mà nói là trước tiên á, thì mình học được hai cái điều mà mình chưa có được đích thân nghe, là về thi, về lễ. Cái thứ ba là sáng tỏ được là quá tình quân tử. Thầy mình á, là quân tử cho nên dạy con cái cũng dạy như thế, cũng dạy đúng như vậy. Đã. Tại vì sao vậy? Tại vì thầy dạy trò đó, thì nó còn rằng là về một cái mặt gọi rằng là nó còn ẩn chứa, nó còn đại khái, nó còn có một cái tính chất gọi rằng là không có bộc lộ hết những cái gì của mình. Nhưng mà cha dạy con thì nó bộc lộ toàn bộ cái tâm tính. Còn khi mà ông bố đó mà ông ra ngoài ông đi dạy học thì khi nào cũng phải đóng vai đạo mạo rồi. Nhưng mà khi ông về nhà ông dạy con thì ông mới bộc lộ nguyên hình của ông, để ông dạy con cái ông là như thế nào. Thì đương nhiên dạy con hay khác là dạy học trò. Nhưng bây giờ thì từ Khang thì khám phá được một điều rằng là Khổng Tử không có phân biệt gì hết trong cái vấn đề như vậy. Thành ra giáo dưỡng học trò như thế nào á thì giáo dưỡng con cái hệt như vậy. Và như thế thì chứng tỏ rằng là Khổng Tử không có một cái gì gọi là tư, là công, cái gì cũng công hết, mà cái gì cũng bình đẳng hết, thì như vậy mới quân tử. Mà rồi cái cách dạy con cũng vậy đó. Dạy toàn là những cái thứ mà là phép tắc mô phạm. Thành ra vì vậy mà Trần Khang vui mừng và mới ca ngợi, nói là học được điều thứ ba là quân tử dạy con cái như thế nào. Có nghĩa rằng là nếu mà dạy không phải như thế thì không phải quân tử rồi. Nhưng mà quân tử dạy như vậy cho nên mới là quân tử. Anh Trần Khang có một cái ý mừng ở trong đó, có nghĩa rằng là như vậy quả tình rằng là mình chọn đúng quân tử làm thầy. Đại khái những cái ý như vậy cho nên vui mừng mà nói. Và rồi bây giờ mới biết cách để mà học thêm những cái thứ như vậy. Tại vì chính Khổng Tử là những người học thành những cái đó. Tức là mình có thể nói rằng thi thư lễ nhạc vậy đó. Thành ra vì như thế đó mà Khổng Tử mới trở thành một người quân tử chân chính như thế. Thành ra bây giờ mình mới biết rằng là những cái đó mới tạo nên một con người như ông thầy của mình. Thành ra vì như thế bây giờ trần tay trở đi mới biết cái cách học những cái đó như thế nào. Bây giờ đến cái chỗ mà nói học thì đại khái thì giống như đấy chân pháp nói rất là đúng cái tâm lý của thế gian. Thì phần đông người ta một nó là học cái dở, đó là cái hạ cấp thì luôn luôn học cái dở, trung cấp thì học cái hay để mưu cầu danh lợi cho mình. Nói như chẳng hạn như là nho gia đi học là cố gắng để đậu đạt làm quan thôi, chứ không phải là học cái đó để cố gắng làm theo như Khổng Tử hay Mạnh Tử, mà là học cái đó chỉ để ra làm quan thì có bổng lộc. Thì ngược lại nho gia như thế, thì chẳng hạn mình nói rằng là người xuất gia cũng vậy đi, thì mình học Phật pháp mà không phải là mình cầu học Phật để mình được như Đức Phật, mà mình học Phật là để mình cầu rằng là đó là nó ví dụ như thế, có một cái chút kiến thức nào đó hay một cái chút bằng cấp nào đó để dương danh với thiên hạ thôi, mà không hề rằng là học Phật để được như Đức Phật. Thành ra cái học, cái hiểu biết về cái học của thế gian nó như thế. Cho nên khi nào cũng hỏi rằng là đúng như thầy pháp nói, mà đâu phải một mình thầy pháp, mà ở đây mấy thầy khác cũng đôi khi cũng có nói. Ví dụ là khi mình trở về bản xứ thì mình cũng thường hay được nghe hỏi rằng là học cái gì, học được cái gì. Là thiên hạ khi hỏi học như vậy, thiên hạ nghĩ những cái học theo những cái lối đó, tức là học được cái kiến thức gì hay học được cái bằng gì. Cho nên như tâm viên nói ban sáng đó là sao vô trường này học, học cho nó có bằng đó. Mà tại sao không học ở cái chỗ nào cho nó có bằng, có cấp, hay là học ở cái trường sở nào đó. Nói ví dụ như vậy là tại vì sao vậy? Rõ ràng là cái tâm lý của người ta là học theo hai cái mà hạ cấp và trung cấp kia đó. Mà người ta không có học theo cái mà là vô học của Phật pháp. Thành ra mình thấy đại khái như vậy. Thì dù như là Bạch Hạc Thiên mà hỏi Ô Sào về Phật pháp, tức là học Phật pháp đấy, thì Ô Sào dạy một điều mà Bạch Hạc Thiên hết sức rằng là không hài lòng. Ô, cái đó dễ quá. Nhưng mà tại Bạch Hạc Thiên không hiểu được một cái điều rằng học mà hành không được là học chưa thành, học mà hành được thì mới thành. Giống như chẳng hạn bây giờ mình học số học, mình học phép cộng 3 cộng 2 là 5, 5 cộng 3 là 8, nó ví dụ vậy, mà mình cộng được hết thì như vậy mình học cái phép đó nó thành. Còn bây giờ mình học tất cả những thứ đó mà thiện với ác bất phân, tức là phân không được, tâm không có tịnh được, tâm vẫn loạn động, vậy thì làm sao mà nói rằng là học cái đâu rồi? Thì những cái chứng cớ rành rành nó nói rằng là ôi sợ tôi học kinh Viên Giác rồi, ôi sợ tôi học kinh Kim Cương rồi. Nhưng mà ủa sao học kinh Kim Cương rồi mà kinh Kim Cương chẳng có dạy nhất thiết pháp giai vị Phật pháp, ủa mà tại sao mình không có chứng được cái nhất thiết pháp giai vị Phật pháp, mà mình vẫn thấy đây là Kim Cương, kia là Viên Giác, và đây là chuyện thời xưa không dính dáng gì tới Phật pháp, và đây là những cái chuyện thời nay hiện đại gì đó mà mình thấy vân vân đủ thứ cái như vậy. Ủa nếu mình học thành kinh Kim Cương rồi thì tinh thần kim cương là nhất thiết pháp đấy, thì Phật pháp thì đương nhiên phải thấy tất cả là Phật pháp trước, tức là không nắm được cái giáo lý đó. Một chuyện phàm sở hữu tướng giai thì hư vọng, chấp tướng quá trời. Anh ta chấp là học nó phải có một cái thành quả gì đó, phải có cái bằng, cái cấp, phải có cái lợi, cái danh. Lợi danh nó là một cái gì đó thành ở đời, giống như ban sáng mình có diễn tả rồi. chấp tướng quá trời, hai điều học không thuộc Kinh Kim Cương. Kinh Kim Cương là một cái giáo lý rằng là tu vô sở tu, chứng vô sở chứng. Mình thì là tu sở tu, chứng sở chứng. Cần phải có cái thành công của cái vấn đề tu là cái chỗ nào đó. Ba cái không hiểu Kinh Kim Cương, kể ra thì đằng đằng. Thế vậy là học cái gì không hiểu nữa. Nếu vậy mình học là Kim Cương ngoại đạo chứ không phải là Kim Cương bát nhã. Người ta học Kim Cương là đâu đâu. Rồi học viên giác để biết rằng là nhất thiết pháp, sai thì viễn pháp. Cái gì cũng huyễn cả, thân tâm này cũng huyễn. Mà trong khi rằng là chấp thật, vô cùng chấp thật như rằng là tân ti tủ vậy đó. Chấp thật cho nên đủ hết thương ghét thù hằn, báo ân báo oán đằng đằng. Vậy mà học viên giác của nhau không hiểu nữa. Vậy mà họ vẫn kể những cái mà họ chưa từng học thành, mà họ vẫn kể là họ học thành. Vậy là chưa chứng và bảo chứng. Đó là hàng tăng thượng mạng. Tức là chưa có học xong mà dám bảo là học xong, chưa có chứng được mà dám bảo là chứng. Anh ra đâu có hiểu học là thế nào đâu. Cho nên mình nghe cái tinh thần học của Ô Sào nói với Bạch Hạc Thiên, học cái đó đi, cái đó mà học được cái đó rồi đó, thanh tâm mà thanh tịnh rồi đó, mà ác nào cũng không phạm, thiện nào cũng hoàn thành, thì có khác gì Phật đâu. Học cái đó cho xong đi thì không cần học gì nữa hết á. Rồi chẳng hạn tỷ dụ như rằng là bây giờ Khổng Tử mà nói tam nhân bộ hành tất hữu ngô sư yên, thế cứ ba người đi đường là thể nào có thầy ta trong đó, thì chứng tỏ là Khổng Tử học cái gì. Ba cái anh đi đường chẳng có anh nào kiến thức thắng Khổng Tử hết. Vậy mà Khổng Tử nói là tất hữu ngô sư yên, là chắc chắn trong đó có thầy ta đó. Vậy thì Khổng Tử học cái gì? Nếu mà nghĩ theo thiên hạ là học cái kiến thức thôi thì không bao giờ Khổng Tử nói câu đó. Mà khi Khổng Tử nói câu đó có nghĩa là Khổng Tử mới là cái người biết học kia lắm. Tại sao? Trạch kỳ thiện như tùng chi, trạch kỳ ác như cải chi. Là lựa cái thiện mà làm theo, lựa cái ác mà bỏ đi. Thì đó là thầy ta đâu vậy. Cái người làm ác đó là một cái gương để cho mình đừng bao giờ bị rơi vào. Vậy thì không phải họ là thầy mình là gì nữa. Họ răn mình, họ dạy mình, họ răn bảo mình bằng hành động cụ thể vô cùng, chứ không phải chỉ bằng để nói suông, bằng chính hành động của người đó. Người đó làm những cái điều vậy để đạt được kết quả thảm khốc, cho nên mình sợ lắm, không dám đâu. Như vậy kẻ đó đã thân giáo mình đấy. Rồi thì Tăng Tử nói, thầy ta có ba điều mà ta học suốt đời không xong. Ủa thì nếu mà rằng là học về những cái kiến thức thì có lẽ Tăng Tử học xong. Nhưng mà lý do mà Tăng Tử nói thầy ta có ba điều ta học suốt đời mà không xong, ba điều đó không có dính gì tới kiến thức. Một điều đồng thầy ta thấy thiên hạ có cái gì hay ấy. Đó. Có cái gì mà được lợi ích ấy, thì thầy ta vui như chính mình được. Điều thứ hai ấy, là thầy ta thấy người ta có một điều hay thì quên đi mọi điều dở. Điều thứ ba đó là thầy ta làm cho được rồi thì mới nói. Ba điều đó học mãi suốt đời xong. Đúng rồi, mình học Kinh Kim Cương thì có ngày xong. Học theo cái lối mà là học theo lối tăng thượng lạng đó thì thiệt có ngày xong. Nhưng mà nếu ngẫm kỹ học theo cái lối gọi là y giáo phụng hành đó, mà thệ nguyện rằng là trì tụng Kinh Kim Cương tận vị lai kiếp bất vong đó, thì kinh nó học cho đến tận vị lai kiếp, cho đến khi nào mà thành Phật đạo. Có khi nào học Kim Cương xong mà vẫn chưa thành Phật đạo mà ngưng học không? Nghĩ lại coi. nghĩ lại thử xem, đứng nhưng kinh nó phải học cho đến ngày thành đạo chứ. Thành đạo rồi mới là tốt nghiệp kim cương bát nhã ba la mật. Còn đâu bao giờ mà thành tựu kim cương bát nhã ba la mật rồi mà Phật đạo không hiện tiền? Như vậy Đức Phật nói hoa ngôn vọng ngữ sao? Thành ra phàm phu thiếu học, không hiểu cái học là cái gì. Thành ra cứ mở miệng hỏi học cái gì mà thực tình lại đâu có biết học đâu. Thấy Tăng Tử học ba điều ở Khổng Tử, thấy Khổng Tử học nhiều điều ở thế gian. Khổng Tử còn siêu hơn Tăng Tử là không phải chỉ học một người mà học ở tất cả mọi người trên thế gian. Thành ra mới nói tam nhân bộ hành tất hữu ngu sư yên. Mình mới biết cách học của những người mà là thánh nhân hay có trí là chỗ như vậy. Còn mình học một cái kinh nào đó, đó là học cho tới cái tận vị lai kiếp cho đến khi nào thành Phật quả mới xong. Thế làm sao mà nói một cách tăng thượng mạng vô cùng là kinh Viên Giác để tôi học rồi, tôi biết rồi, của biết Viên Giác rồi mà sao vẫn phàm phu tục tử như vậy, mà vẫn u mê điên đảo vọng tưởng, mà vẫn tham dục một số lạ vậy. Không lẽ kinh Viên Giác đó là bịp người sao? Mà sao một người rành thông kinh Viên Giác rồi mà sao mà trí tuệ cạn cợt như vậy? Làm sao xong được? Bây giờ mình có tạm thời mà là có một cái kinh nghiệm đi trước mà giảng dạy cho những người đi sau cũng chưa có nghĩa rằng là mình đã học xong kinh Viên Giác. Chưa phải đâu. Mà những cái kinh đó là mình học cho đến khi nào mà thành Phật đạo thôi. Và những người nào mà học tốt nghiệp nó lúc nào, nó tốt nghiệp nó lúc nào, lãnh hội được nó lúc nào, thì lúc đó người đó nó Phật Pháp hiện tiền. Còn nếu mà Phật Pháp chưa hiện tiền là chưa hề tốt nghiệp và chưa hề đi vào kinh đó. Cũng giống như vừa rồi thí dụ học Phật Pháp mà đạo Phật nói những cái câu như thế mà xong suốt đời mình hành ngược lại không nào. Vậy mà mở miệng ra dám nói rằng là tôi học xong rồi đó, mà trong khi chưa học xong. Mà mở miệng ra dám nói tôi tu mà trong khi chưa hề tu. Mà tất cả những tinh thần đó đạo Phật quy kết là tăng thượng mạng, là bị cái lỗi gọi là tăng thượng mạng. Thành ra không biết học là gì hết. Còn thực sự ra học một điều ở trong Phật Pháp là đủ là học chết rồi. Mà học bất cứ một pháp ở trong Phật Pháp mà khi thông rồi ấy, thì nhất thiết pháp giai thông đều thông hết. Thành ra tổ sư Huệ Năng chỉ kinh Kim Cương, chí giả chí pháp hoa, pháp thuận chí hoa nghiêm ấy, vậy nó mà đều thành tổ sư đó mà không gì không thông. Những người như vậy đó mới là học ấy. Thành ra mình mới nhìn thấy là, nói ví dụ cái bây giờ thôi nè, mình học một cái điều gì đi, cắt ái đi, học cắt ái trong thành tựu đi, là khá ghê lắm, là có đức hạnh ghê lắm, và có định lực ghê lắm, bất động. Tại vì ái là cái vật làm cho nao núng. Ái là nền tảng, là bản thể của bát phong. Cho nên nếu mà không ái thì là không ưu tư, không sợ sệt, có nghĩa là vô úy, có nghĩa là an lạc, có nghĩa là bất động. Học xong cái đó đi, cắt ái tôi cắt rồi, cắt của nào đâu, ái còn đeo mang nặng lắm. Ái đủ chúng, ái chủ triển, ái danh vọng, ái tiền tài, ái đủ thứ. Không ái thì bất động, mà ái thì dao động luôn luôn. Học cái đó xong đi cái đó. Nó ví dụ thôi, mình nói Phật Pháp Đại Hải tín vi năng nhập, tín đi, học xong cái đó. Mình nhập chưa? Chưa nhập, chưa tín. Anh biết tín có thể vào được, nhưng mà anh không phải là anh biết như thế là anh xong rồi. Cũng như bây giờ một người hỏi mình lên mặt trăng bằng cái gì, bỏ tiến, tức là có nghĩa là mình lên rồi đó hả? Mình biết nhưng mà mình chưa từng ngồi hỏa tiễn, còn mình cũng chưa từng lên mặt trăng. Hai cái khác nhau à? Đức Phật không cần mình chỉ biết thôi, Đức Phật cần mình chứng thực. Mình biết, Đức Phật cần mình biết đây chính là mặt trăng, đây chính là hỏa tiễn. Hỏa tiễn chính đích thực đưa người ta lên được mặt trăng. Cho nên Thiền Tông mới có câu nói gọi là lãnh noãn tự chi, không có học kinh nghiệm của người khác, không học cái biết của người khác, mà hãy là khai thị cái biết của chính mình, ngộ nhập cái biết của chính mình để lãnh noãn tự chi. Đó là miêu tả cái sự ngộ chứng ngộ. Học Phật là học như vậy, đâu có phải học Phật là học kiến thức. Nhưng mà một khi có trí tuệ thì tự nhiên nó có kiến thức, tại vì kiến thức nó nằm ở trong trí tuệ. Cũng giống như là stereo, hệ thống stereo thì tự nhiên có mono trong á. Hệ thống mà surround thì tự nhiên nó có cả stereo trong á. Nó bao trong á. Thành ra thế mình có trí tuệ một cái thì tự nhiên mình có kiến thức à. Có bậc tổ sư nào đầy trí tuệ mà thiếu kiến thức không? Có bậc tổ sư nào mà ngờ ngờ ngáo ngáo mà bị người ta cho là ngu dốt không? Cho đến cả ngài Huệ Năng là khi còn là thanh niên là một người thiếu học, nhưng mà đến khi giác ngộ rồi thì có ai dám nói là ngài không biết gì hết không? Mà hỏi gì cũng đáp được hết. Thì mình mới thấy được vậy mới là trí tuệ. Kiến thức là chỉ có cóp cái biết của người, cho nên không có thực biết. Trí tuệ là từ trong mình phát ra. Cũng giống như có một lần nào đó nó, và mình cũng nói đến cái chuyện đó, như thầy Phát này là ví dụ là nói đại khái rằng là mình phải giống như ngọc cứ tự chiếu ánh sáng, chứ mình không có phải rằng là cái bên ngoài chiếu ô. Thì nó đúng như vậy. Mình kiến thức tức là đại khái là mình tối mò rồi người ta mới rọi cái ánh sáng người ta của người ta đến cho mình, thì mình thấy mọi sự, xong đấy mình nói chà tu đúng ngày sáng. Nhưng mà khi mình lìa cái ánh sáng nó đi thì mình vẫn đang tối kịt à. Cho nên khi mình được giảng giải một cái ý nghĩa nào đó là người ta đang phóng quang của người ta đến cho mình, nên mình hiểu, mình thấy nhờ cái ánh sáng đó. Nhưng mà sau khi mình lìa cái ánh sáng đó đi thì tự mình nó vẫn tối tăm, cho nên vẫn chẳng hiểu gì hết. Kiến thức nó như vậy. Còn trí tuệ là tự nên mình nó phóng quang, là tự mình phóng quang và tự mình thấy sáng mọi chuyện. Thì ai dám nói rằng là trí tuệ sẽ không có kiến thức? Chỉ có kẻ có kiến thức mà vô trí tuệ thôi. Còn người có trí tuệ thì hẳn nhiên tự nhiên nó có kiến thức à? Thành ra cái học của Phật Pháp nó như vậy. Thì mình nhìn thấy cái học của Nho Gia mà mới đơn cử, cái học của Phật Pháp mình cũng thấy như thế. Và cái học của Phật Pháp là khai thị cái vô minh của con người ta, tức là mở bầy cái con mắt của chư Phật. Thành ra Đức Phật mới nói là khai thị chúng sinh Phật chi kiến, để ngộ, để chúng sinh ngộ nhập Phật chi kiến. Thành ra Đức Phật, cái học của Đức Phật là khai thị cho con người, chứ không phải là dạy kiến thức cho con người. Mà khi nói khai thị cho con người là mở con mắt cho con người để con người tự nhìn thấy. Thành ra Đức Phật dạy học khác hẳn là trường đại học dạy, khác hẳn thôi. Tại cái chữ khai thị thôi. Còn lại học là nhồi cho mình những cái kiến thức. Của sẵn có, những cái kiến thức sẵn có. Còn chư Phật là khai thị cho mình cái trí tuệ tự có. Thế kia là sẵn có, sẵn có ở bên ngoài. Còn Đức Phật là khai thị cho mình cái trí tuệ sẵn có từ bên trong. Mà rồi thì Trang Chu nói rằng là cuộc đời thì vô giới hạn, cái học thì hữu hạn. À, cái học á, thì vô giới hạn, cuộc đời thì hữu hạn. Vậy mà đem cái hữu hạn mà truy cầu cái vô giới hạn thì khẳng nhiên, khẳng định quy mà thôi. Cho nên nếu mà lấy cuộc đời hữu hạn này mà truy cầu với lại cái kiến thức, cái học ở thế gian là vô hạn, thì làm thế nào mà thành được? Trang Chu khi nào cũng lập luận rằng là cái học đạo đó là cái mà trở về nguồn, cái đi ngược về nguồn. Thì khi về nguồn rồi thì biết là cái nguồn gốc phát sinh ra tất cả mọi cái ngọn ngành, thì như vậy nắm được gốc rễ thì nắm được toàn bộ cái cây cối, nắm được cội nguồn thì nắm được toàn bộ những cái phát nguyên từ cội nguồn. Đạo là như vậy. Thành ra thiên hài khi không hiểu thì hỏi là học ở đâu, học trường nào, học xong rồi về làm cái gì, học xong về làm gì, học để giác ngộ chứ học để làm gì, mà giác ngộ rồi thì muốn làm gì cũng được, không làm cũng được, làm cũng được, mà không làm chúng sinh cũng do cái không làm đó mà được độ, mà làm mà chúng sinh cũng do cái làm đó mà được độ. Nên sao phải hiểu cái học như vậy. Cho nên ví dụ như là ai mà hỏi học để làm gì, hay là cái hỏi học mình, cái vấn đề học của Phật pháp là để rằng là giải thoát. Đó. Cho nên cái học của đạo lão thôi mà học là vô vi, mà vô vi có nghĩa rằng là không cần phải nhúng tay vào bất cứ cái chuyện gì của thế gian, mà vẫn làm cho thế gian này nó được an lành, hòa bình. Đánh giá thực sự rằng là giờ dĩ mà mình học Phật là để làm gì? Đó. Là để rằng là mình không phải làm gì cả mà chúng sinh được độ. Tại cái chữ làm đó, đó là toàn là làm cái gì cho người này người kia, mà làm cho tập thể này tập thể nọ, mà làm cho cái này cái kia thì cái nọ cái khác nó bị thiệt thòi, thành ra đấu tranh không ngừng. Thành ra học đạo là để không làm gì hết, tức là không làm tất cả những cái chuyện mà thế gian hay thích làm, mà không làm hết tất cả những cái chuyện mà thế gian đấu tranh mà thích làm mà gây cấn đó. Thì nhờ như thế mới làm được cái việc rằng là đưa hết thời chúng sinh đến cái chỗ mà vô vi tịch tĩnh an lạc, là ở cái chỗ rằng không có làm những cái công việc mà đấu tranh tranh chấp nhân ngã thị phi danh văn lợi dưỡng vân vân. Tu hành là cố ý là để thoát tất cả những thứ đó. Thành ra làm cái gì khi họ hỏi như vậy là làm toàn là những cái chuyện như vậy đó, làm sao cho lợi phe mình, làm sao cho lợi chúng ta, làm sao cho lợi mình, vân vân. Thì học đạo là gạt hết mấy chuyện đó, cho nên học đạo không có làm gì hết, tức là không làm gì hết những cái tinh thần làm mà theo thiên hải suy nghĩ, không làm tất cả mọi chuyện đó chúng sinh mới được nhờ. Còn mà làm tất cả những chuyện đó thì chúng sinh điêu đứng, thì chúng sinh đại loạn. Mà không làm tất cả những chuyện đó chúng sinh mới được an lạc. Cho nên khi câu hỏi mà làm gì đó, là câu hỏi không có đúng với Phật pháp, thì cũng có thể mình cũng sẽ nhìn dưới con mắt của chuyên chư nhìn. Tôi nhìn anh cũng đến nỗi ngốc nghếch mà sao hỏi một câu nó không trúng đạo gì hết vậy. Thì mỗi một tay cứ làm như thế đấy, thành ra chúng sinh đại loạn. Nếu mà không có ai làm tất cả những chuyện như thế đó thì chúng sinh được an lạc. Đấy là tu hành để không làm gì hết. Cái đó mới là làm, đó mới Phật sự. Không làm tất cả những cái chuyện đấu tranh gây cấn kia, không làm tất cả mọi cái vấn đề mà mang trị lợi như mạnh tử khuyên vô lương. Nếu mà quân chủ mà muốn lợi thì đừng bao giờ nghĩ tới lợi, đừng bao giờ nhắc tới lợi. Mà vua lương hỏi tại sao, mạnh tử hỏi quân chủ thử nghĩ thử xem, trên thì vua nghĩ lợi, dưới thì quần thần mong lợi, dưới nữa thì thứ dân nó mạnh ai lấy tranh lợi. Thử hỏi khi mà như thế thì cái đất nước nó có bình an, với lại mỗi một cá nhân trong đó lúc nào cũng chỉ nghĩ tới lợi không? Và ngược lại, đừng ai nghĩ tới lợi hết thì cái đất nước nó sẽ bình an và chẳng có ai là nạn nhân hết. Như vậy hóa ra là không phải là lợi, nó là sao? Cho nên đã muốn lợi thì đừng bao giờ nghĩ lợi. Cho nên đã muốn lợi thì đừng có nhúng tay vào lợi. Đó mới là lợi. Thì mình thấy Nho Gia mà còn thông minh như vậy á, mình không làm gì hết. Mình ta hỏi học để làm gì, để không làm gì hết á. Mà học cái gì? Học cách ái, học bỏ ngũ dục. Mấy cái đó mới quan trọng chứ. Mấy cái đó còn tiềm tàng ở trong thân tâm. Mà có học kinh Kim Cương hay là kinh gì đi chăng nữa rồi thì nó cũng thành ua uế hết á, bị nhiễm hết bởi cái tâm đó. Thành ra chung cục học thì nhiều mà giác ngộ thì chẳng được mảy may, là do những cái yếu tố nói trên. Thành ra như thế thì mới biết được cái học. Thành ra mình mới chú tâm học cái gì, đừng có để tâm học kiến thức chi cho nó nhiều. Do vụ nhiều khi mình cũng đâu có bận tâm gì lắm với cái vấn đề kiến thức, ngoài cái vấn đề gọi là mình phải tư duy, tư duy quán chiếu để cho mình thấy được cái sự thật của mọi cái vấn đề. Thì khi mình tư duy quán chiếu, mình có thể thấy cái thật thì cái kiến thức mình có nó năng sinh. Là tại sao bây giờ mình nhìn vào một cái vấn đề gì mình nhận ra liền, mà khi mình nhận ra liền thì tất cả những cái gì đó liên quan tới nó mình đều thấy cả. Và mình tìm ra những cái thí dụ hay những cái gì đó nó rất là nhanh. Bởi vì cái nhận định với cái nhìn nó nhanh thì cái nhận định một cái thí dụ nào đó nó cũng lẹ như thường. Và cái phương pháp làm thế nào để mà giải thích thì đương nhiên nó sẵn hết ở trong đó. Thì tự dưng đó, khi mà thuyết thông đó, tâm thông thuyết thông đó, thì tự dưng rằng là nó biểu lộ hết tất cả mọi cái kiến thức. Chứ không phải là kiến thức là cứ chỉ có cố gắng nhét đó rồi thì nó cũng quên thôi. Nếu mình nhìn một cái điều gì nó thì dù bây giờ mình nhìn một cái cố sự thì mình nhận ra được Phật pháp. Và ngược lại khi mình đang nghĩ tới Phật pháp mà mình muốn biến Phật pháp nó trở thành một cái cố sự, tức là một câu chuyện thí dụ nào đó cho thiên hạ nghe, thì nó trở ngược lại, nó cũng dễ ợt. Bây giờ mình nhìn một cái chuyện như vậy á thì mình nhận ra Phật pháp, thì khi mình nghĩ Phật pháp mà mình muốn biến cái Phật pháp nó trở thành một cái chuyện cố sự để cho thiên hạ nó nghe mà nó hiểu được tương đương, thì mình sẽ biến nó được. Đó nó chỉ là cái vấn đề gọi rằng là biết cách học hay không. Thì sư phụ thì suy nghĩ không có dạy kiến thức của sư phụ cho đại chúng, mà dạy cái phương pháp nào để nghĩ ra, mà không có dạy cái mình nghĩ ra cho thiên hạ, mà chỉ cố gắng dạy cái phương pháp làm thế nào để nghĩ ra cho thiên hạ. Thì dù bây giờ mình ngồi mình nhìn, mình tập tư duy lâu ngày thì mình thấy rằng là tổ sư á có trí tuệ ghê lắm, tại nhờ vì tổ sư thiền định ghê lắm, thành ra tổ sư tư duy tập trung, thành ra tổ sư nhìn nhất thiết thế gian là đều thấy là Phật pháp hết. Thì nếu bây giờ mình cũng nỗ lực mà mình tu hành mà mình cũng tư duy như thế á, thì mình cũng càng tu thì mình mới càng thấy rằng là quá tình chuyện đó là thật, tổ sư nhìn thấy thật như vậy. Và không cần phải suy nghĩ nữa, nó nhanh đến độ như vậy. Nhìn một cái là thấy liền, nhìn một cái thấy liền. Thì như thế mình mới gọi rằng là động lực, cái đức tin và động lực để mình bỏ thì giờ ra mình hành xử những điều nói trên. Tức là theo cái gương của tổ sư để mà nhìn Phật pháp. Thì bây giờ mình tập như thế, tức là mình nhìn mọi cái vấn đề của thế gian. Rồi mai đây mình học kinh Bách Dụ đi chẳng hạn, thì mình sẽ thấy rằng ủa, kinh Bách Dụ với mấy cái này đâu khác nhau gì đâu, cái này cũng là kinh Bách Dụ này. Nhưng mà nếu mà mình không tập như thế đó thì mình thấy kinh Bách Dụ là kinh Bách Dụ, còn mấy cái này là mấy cái này. Nhưng mà nếu mình học cái này quen rồi, nó mai mốt lật kinh Bách Dụ xem, thì mình cũng thấy kinh Bách Dụ với chuyện cố sự cũng ghi trang nhau, ở cái này cũng Bách Dụ này, cái này cũng dụ Phật pháp ở trong. Cái này cũng giống như bài học Phật pháp, ví dụ qua một câu chuyện. giống như một bài giáo pháp của Đức Phật qua một mẩu chuyện ở trong kinh Bách Dụ, thì mình sẽ thấy như vậy thôi. Và bây giờ mình thấy đâu mà không phải Bách Dụ, mà không phải Bách Dụ, vô lượng dụ, thấy được vô lượng dụ. Thành ra học phải tập những cái tư duy như vậy. Thành chính vì những cái tư duy nó có cái công dụng. Thành ra vì vậy mà Giáo Bộ mới cố gắng dạy cho đại chúng cái tư duy hơn là dạy cái kiến thức, là tại vì cái kiến thức nó công dụng bằng. Và cái tư duy đó, cái kiến thức đó là người ta soi sáng cho mình, còn cái tư duy đó là tự mình tập chiếu sáng mọi sự. Và khi mình tập thành đó, thì mình tự chiếu mọi sự. Thì đó nó mới là cái điểm trọng yếu của sự học. Mà học rồi là không phải là học cái mình được chiếu, mà là học cái phương pháp chiếu. Mà phương pháp chiếu đó là chính là mỗi ngày mình tự vận động lên suy nghĩ. Và nếu người nào mà gọi rằng là giống như Tô Tần hôm qua đó, hồi sáng Tô Tần ban sáng đó, mà mình cả một ngày đó, mà ngồi tư duy, mà nếu buồn ngủ quá thì đâm đùi, nếu mà dám làm như vậy hay lấy nhang và đốt tay đó, đó. Thì tư duy mau thành lắm. Và nhiều khi sư phụ lấy một cái làm chứng minh điển hình, là không phải rằng là chỉ có một hai chuyện nào đó mình nghĩ ra, mà sư phụ cố gắng gọi rằng là chứng minh cho đại chúng rằng là bất kể là câu chuyện nào mình cũng có thể nói giáo lý ở trong được. Bất kể là câu chuyện nào, bằng chứng đó câu chuyện, cái đó cũng chỉ là một cái điều để chứng minh cho đại chúng thấy rằng là nếu mình chịu khó tư duy thì quả tình cái gì cũng có Phật pháp bên trong đấy. Cái đó là sự thật. Và như vậy mình quen là không phải chỉ là câu chuyện trong này, câu chuyện ở trên màn ảnh truyền hình, câu chuyện ở trong một quyển sách nào khác, câu chuyện thực ở ngoài đời. Nhất quen rồi đều tìm Phật pháp ở trong nó, thay vì rằng là chỉ biết phê bình khen chê một cái sự việc hay khen chê một con người, ích gì cho mình? Là bằng cách rằng là mình ngồi đó để mà mình nhìn thấy tất cả Phật pháp ở trong đó, thì như vậy không phải chỉ tam nhân bộ hành, mà bất luận tam nhân nào cũng đều tất hữu ngô sư nhân trong đấy, thì đều là thầy mình. Và bây giờ mình mới thấy là bài học của Phật pháp nó nhan nhản khắp nơi, ở Đức Phật thuyết pháp vang vọng hết ở trong tất cả những thứ này, hay là tất cả những cái vấn đề ở ngoài thế gian. Và coi như thế mình mới có thể chứng thực được kinh Kim Cương, mà mình biết Kinh Cương nó không dài, chúng ghê lắm. Mình mới biết như thế mới gọi là Bát Nhã Ba La Mật, trí tuệ. Mình mới thấy như vậy, đó là biết học. Cho nên học cái gì? Tôi học có bao nhiêu đó à? Nếu mà ai mà hỏi mình tại sao phí sức học như vậy thì mình đáp là nó biết chuyện ô sáu. Còn không mình hỏi anh học cái đó xong chưa? Làm được chưa? Tôi học cắt ái, nhưng mà cắt ái dễ ợt, bợp tai trong cái sân si lên. Mình bảo ủa, hóa ra cũng còn cái đó, cũng còn cái đó sao? Về học lại đi, đúng không? Cũng giống như rằng là ngu đầu mới đạo tín vậy đó mà. Đấy. Mà khi mà đạo tín thấy mấy con cọp đó, mà làm vẻ sợ sệt, mà ngài ta nói rằng ủa, chứ hóa ra hòa thượng cũng còn cái đó hả? Rồi đến khi vào trong thì ngài ta định ngồi xuống ghế, thì đạo tín nhanh tay viết chữ Phật ở trên phiến đá mà ngài ta hay ngồi. Ngài ta thấy chữ Phật không dám ngồi lên. Đạo tín mà ủa, hóa ra ông cũng còn cái đó nữa. Cũng còn cái đó. Thì học phải hiểu là như thế. Nên cái công phu học là ở tất cả những cái chỗ như vậy, cho nên mình mới ráng là không phải là mình chỉ ngồi lo tu băng đó, xong rồi ban ngày nghĩ vẩn vơ, không phải chỉ lo nghe băng rồi ban ngày nghĩ vẩn vơ vô ích, không cần thu, không cần nghe cũng được. Tư duy mình nghĩ rằng là chẳng hạn nếu có người người ta nghĩ được Phật pháp ở trong đó thì tại sao mình nghĩ không ra? Mà nếu mình nghĩ không ra thì cái lỗi đó ở nơi mình, cái u mê ám chướng ở nơi mình chứ không phải nơi đâu hết. Thì mình u mê thì mình làm cho mình hết u mê, chứ còn ai làm nữa bây giờ. Mà chỉ có một cách để hết u mê thôi là khởi tư duy, khởi cái tư duy suy nghĩ thì nó nhận chân ra được. Thì đó là cái học. Cho nên qua cái câu chuyện này thì ông kia chỉ có suy nghĩ ở trên cái vấn đề là thầy Khổng là người biết dạy, thành ra không có chỗ dạy riêng tư mà dạy được. Dù là con cái cũng vậy, mà dạy là không có dạy tất cả những cái chuyện mà dính tới lợi, mà chỉ dạy cái chuyện dính tới lễ cái thi. Thành ra mới biết rằng là cả cuộc đời của Khổng Tử như vậy, cả ba nghiệp của Khổng Tử như vậy, cho nên Khổng Tử chỉ có những cái đó để dạy con người mà thôi, không có cái khác. Và khi ông này học được cái điều rằng là dạy như thế nào, thầy với trò là ở cái chỗ nào, thầy với trò không phải là cái chỗ chỉ cho tiền cho bạc và yêu thương nhau mà cảm động với nhau giống như chuyên chư ngũ tử tư đó. Mà là thầy với trò là ở chỉ ở cái vấn đề giáo dưỡng và học tập. Thầy là có trách nhiệm phải giáo dưỡng, và trò là có trách nhiệm phải học tập, chứ không có ngoài ra không có trách nhiệm gì nữa, nhất là thầy trò của Phật pháp nữa. Là càng rằng là không mang đến tất cả những cái chuyện gọi là tình cảm cá nhân, mà chỉ mang đến cái chuyện cầu học chân lý thôi. Mà cũng không có truyền trao một tình thương nào, mà chỉ truyền trao một cái trí tuệ đó thôi. Nó mới là thầy trò của suốt thế gian được. Thành ra con người ta khi đến học thì chỉ có suy nghĩ rằng là mình được thầy thương rồi buồn, mình được thầy thương mình vui. Và xong mà mình làm hết lòng mình rồi mà không thấy thầy tỏ một cái cử chỉ thương mến nào hết trơn á. Thành ra học với anh biết học, tu với anh biết tu, rốt cuộc học hay tu gì cũng đi tìm ái, chứ không phải là các ái. Thành ra được cho một cử chỉ âu yếm, một lời nói dịu dàng, một hành động thương mến, trời ơi cảm động. Nhưng mà truyền dạy cho biết bao nhiêu trí tuệ á, thì chẳng có một cái chút gì mà xúc động giống như rằng là tu Bồ Đề mà xúc động đó. Khi mà nghe Kinh Kim Cương đó. Mà cũng không có giống như rằng là tổ sư mà khi mà là được nghe một cái lời pháp nào đó, hay chư Phật ở trong quá khứ hy sinh vô cùng để được nghe một câu pháp nào đó. Để chứng tỏ là mình coi trí tuệ thấp hơn là ái, coi trí tuệ yếu hơn tình cảm. Cho 100 bạc, cho 1000 đồng bạc cảm động ghi nhớ, mà cho một cái trí tuệ nó hơn, nó như ngọc mani á, thì thờ vứt vào một xó nhà, vứt vào trong một cái xó của tâm trí, góc của tâm trí coi thường. Giống hệt như thằng nhỏ nhà quê cho cục ngọc á, nó dục mà cho cục kẹo á thì nó nâng niu ý chang à. Nên là lỗi tại không biết học, lỗi là chưa có học được cái vấn đề cắt ái, lỗi là chưa có học được về, chưa có biết cái cách, biết thế nào là Phật pháp, chưa học được cái căn bản đó nhất là tu để làm gì, học Phật để làm gì. Tất cả những chuyện đó chưa học mà cứ tùy lo đi học kinh thôi, thành ra nó mới tẩu hỏa nhập ma, nó kỳ quái như vậy. Nếu mà tiêu hóa được kinh điển thì nó mới phải cẩn thận mấy cái chỗ như vậy. Đấy, chính cái yếu tố là sư phụ thấy là thiên hạ học đủ trường rồi, đủ nơi rồi, nhưng mà cái tổ hòa nhập ma nó vẫn tồn động. Và nó tồn động là tại sao? Là những gì mới nói đó chỉ là một phần thôi. Và nếu mà chữa trị được tất cả những gì mới nói thì Phật pháp sẽ vào.